Chàng rể ma giới, chương 835, ngân hàng, góc truyện audio.com. Trận chiến ở Thải Hồng Sơn Cốc vô cùng kịch liệt, rốt cục ai là người chiến thắng, nam nhân lúc rời đi là vịn tường hay bò trên mặt đất, tất cả đều không cách nào biết được. Điều duy nhất có thể xác định là tiên nữ Long Tiểu Thư đã thuận lợi thấp cấp lên quốc độ cấp, chỉ là trình tự có chút khác biệt với người khác. Cường giả quốc độ bình thường sẽ lĩnh ngộ pháp tắc trước, trong khi đó tiên nữ Long Tiểu Thư nhờ có ngân tráp mà bỏ qua bước này, trực tiếp xây dựng quốc độ. Bước tiếp theo là phải tĩnh tâm tìm hiểu để hoàn toàn nắm giữ lực lượng của pháp tắc, nếu không không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của 6 hệ quốc độ. Vì thế, việc cần làm hiện giờ của tiên nữ Long Tiểu Thư chính là bế quan tu luyện. Chuyến đi tới Thải Hồng Sơn Cốc lần này chỉ có thể dùng hai chữ kinh hoàng để hình dung. Lola thiếu chút nữa bị nguyên tố pháp tắc chôn diệt, Trần Duệ cũng xém bỏ mạng khi đối mặt với ngân tráp. May mắn là cuối cùng Lola cũng vượt qua được cửa ải khó khăn dưới diệu dụng của phong tinh, mà Trần Duệ cũng lợi dụng phân thân Tu La lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của hủy diệt pháp tắc, chỉ cần tiến thêm một bước củng cố cơ sở tinh luyện tinh lực, hắn liền có thể thuận lợi đột phá lên vị giai mới. Lola tấn cấp quốc độ giúp Trần Duệ có nhận thức chính xác về phong tinh mà hắn vốn bỏ lơ bấy lâu nay. Tinh vị tuyệt không chỉ đơn giản là tăng phúc mà có lẽ còn có nhiều ảo diệu khác hắn không tưởng tượng được. Ngoại trừ Lola là chân tinh thị, danh ngạch của phong tinh còn 5 người, trong đó tinh tương 1 người, tinh thị 1 người, tinh đồ 3 người. Trần Duệ suy nghĩ một hồi, tinh đồ tăng tốc độ nên để cho Isabella, Loman và Athena, tinh thị tăng tinh thần lực thì cho Đâu Đâu, tinh tương thì thuộc về Paliuka. Đâu Đâu tuy không phải là tu hành giả ma pháp nhưng ý chí và tinh thần lực của nó lại quá yếu, tinh thần lực tăng thêm từ tinh thị ít nhiều có thể bù đắp một phần nào đó. Mấu chốt chính là thực lực của trùng biến hình đã đạt S+, gần như tiếp cận quốc độ cấp, nếu có thêm hỗ trợ từ tinh vị, muốn đột phá lên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lola là ví dụ điển hình, Isabella và Loman có thiên phú tốc độ của Bailey vương tộc, bôn lôi gia tăng tốc độ di chuyển cùng công kích có thể nói là không thể nào tốt hơn. Athena là lãnh chủ ám nguyệt, rất nhanh sẽ đột phá ma hoàng, nếu như có thêm tốc độ gia thành ma hoàng cấp hiển nhiên sẽ rất có lợi cho việc lĩnh ngộ. Cửa Á vốn không quan tâm mấy đến việc tu luyện, Mechia thì dựa vào ngoại lực để tiến vào ma đế, việc cần nhất hiện nay chính là củng cố cơ sở, hơn nữa quốc sự bận rộn cho nên không có trong danh ngạch tinh vị. Đâu Đâu mặc dù đã tiếp cận quốc độ cấp nhưng vẫn chỉ là một tên gia hỏa hết ăn lại nằm. So với trùng biến hình, Độc Long đại gia với thực lực tương đương càng có hy vọng tấn cấp quốc độ hơn, đặc biệt là từ khi tận mắt nhìn thấy biến thân hoa lệ của Trần Duệ ở chế khí đại tái và chiến thắng Long Vu Yêu Leuka Asin Paliuka, bề ngoài không nói gì nhưng thực chất lại bị đả kích tương đối lớn. Hắn là người chứng kiến Trần Duệ từng bước trưởng thành. Góc truyện audio.com, từ tên nhân loại yếu nhất không chút lực lượng ban đầu, hiện tại không ngờ đã vượt xa hắn. Trên thực tế Paliuka vẫn luôn âm thầm khắc khổ tu hành, hạ quyết tâm nhanh chóng thành công quốc độ hóa, hôm sau tham gia vũ đấu đại tái tốt nhất là một chiêu đánh bại cái tên Ryzen tự cho mình là đúng kia, để uy danh của Độc Long đại gia vang vọng khắp ma giới. Trần Duệ hiểu rõ tâm tư của Độc Long nên hắn mới cấp tinh tương tối cao cho Paliuka. Hơn nữa, cả hậu cung của hắn ai cũng nhìn chằm chằm vào vị trí tối cao kia, đưa cho Paliuka ngược lại là một biện pháp hóa giải mâu thuẫn tốt. Chỉ là cô mụ đại nhân bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, nói một câu. Thì ra chàng thích nam nhân, tiểu la lị chỉ sợ thiên hạ không loạn nghe vậy liền hỏi. Hai nam nhân làm sao xxx, tiểu thị nữ bày ra vẻ mặt u oán, ta sớm phải nghĩ đến điều này mới phải. Trần Duệ lập tức ôm mặt khóc, cục diện hiện tại của ma giới cơ bản đã ổn định, thế lực tàn dư của huyết yên gần như đã bị tiêu diệt. Ba đại đế quốc nhờ hiệp nghị đình chiến mà cũng bình an vô sự, mậu dịch giữa ba nước càng lúc càng nhiều. Học viện đầu tiên của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc bởi vì công tác chuẩn bị còn chưa làm xong nên trước mắt chỉ mới tuyên bố thành lập, không tuyển sinh. So với học viện, ngân hàng của đế quốc có vẻ tấp nập hơn nhiều. Dù ma giới có ma pháp trang bị cất giữ đồ vật nhưng không phải ai cũng có được nó, hơn nữa không gian trong đạo cụ chữ vật có hạn mà tiền lại là thứ chiếm diện tích không nhỏ tí nào. Hiện giờ chỉ cần làm một cái ma tinh tạp là có thể dễ dàng rút được tiền ngay cả ở thành thị khác. Cái này tương đương với một đạo cụ tồn trữ cỡ lớn, mà ngân hàng do đế quốc quản lý nên không sợ bị lừa gạt, hơn nữa cất tiền ở đây còn có lợi tức. Vì thế chỉ một thời gian ngắn mà việc làm ăn của ngân hàng bạo phát, người nào cũng xem việc có ma tinh tạp là một điều đáng tự hào. Huyết sát đế quốc cùng âm ảnh đế quốc hiển nhiên sẽ không lơ là động tĩnh bên này, học viện cũng tốt, khu nghỉ dưỡng cũng được nhưng ngân hàng lại khiến hai đại đế quốc không dám khinh động, miễn phí giữ tiền lại còn cho không lợi tức. Này không phải là một vụ mua bán lỗ vốn ư, Án theo quy định của hiệp nghị đình chiến, Đọa Thiên Sứ Đế Quốc phải đem quy tắc của tân sự vật chia sẻ với Âm Ảnh và Huyết Sát Đế Quốc, vì thế sứ giả của hai nước rất nhanh đã mang về bí mật của ngân hàng. Sau khi hiểu rõ lợi tức trong vay lãi, phí thủ tục và một loạt hệ liệt về nguyên lý phát tài, hai đại đế quốc không dọ dự kiến lập lên ngân hàng đế quốc của chính mình. Con đường tài lộ này khiến cho tư bản của hai đại đế quốc càng thêm hùng hậu. Nhìn tài chính địa thần đưa tới dự toán về lợi ích thu chi, cho dù là Ryzen cũng phải nở một nụ cười tán thưởng. Đáng tiếc, hắn không biết là Trần Duệ cũng đang cười. Ula ở thế giới mặt đất cũng rất thuận lợi. Vì tranh đoạt vị trí chủ giáo, Bilia luôn nghe lời hắn mọi chuyện. Giáo hội thần bí không ngờ lại đóng giả thành nhân vật chính nghĩa, không ngừng đào móc sâu mọt của Quang Minh giáo hội, tiến hành trừng phạt máu thanh và vạch trần những việc xấu. Quang Minh giáo hội che đậy được nhất thời nhưng không che đậy được lâu dài. Chí mệnh, góc truyện audio.com, hơn là mấy việc xấu bị vạch trần đều là việc ác làm cho người ta chỉ trời oán giận. Thủ đoạn của giáo hội thần bí rất cao minh, những kẻ làm ác đều bị đả kích nghiêm lệ, người vô tội thì lại không bị làm thương một chút nào, điều này làm cho dân chúng càng thêm tín nhiệm và ủng hộ. Uy vọng của Quang Minh giáo hội giảm lớn, tín ngưỡng cũng nhanh chóng hạ thấp. Hiệu quả của thủ đoạn này thể hiện một cách rõ rệt, khiến cho Bilia vừa tấn thăng làm chủ giáo nhanh chóng trở thành nhân tuyển cho các đại chủ giáo đông khu. Những chủ giáo còn lại cũng không cam lòng yếu thế, mô phỏng theo cách làm của Bilia. Thế là rất nhiều chỗ của giáo hội bị chịu sự trừng phạt của chính nghĩa. Một số quốc gia, bao gồm cả hai đại thần thánh đế quốc đều tranh thủ cơ hội lén lút ra tay, từng bước làm suy yếu lực khống chế của Quang Minh giáo hội. Quang Minh Thánh Sơn cực kỳ tức giận nhưng vì nhân tâm đang hạ thấp nên chỉ có thể công khai trừng trị, thanh lý một nhóm phần tử hủ bại và không hợp pháp điển hình, cùng lúc đó âm thầm xuất động lượng lớn tay sai truy tìm người thao túng sau màn của vụ việc. Hắc Tử Đồ vẫn luôn bí ẩn nhưng lần này làm việc với quy mô lớn nên cuối cùng vẫn để lại vết tích. Mấy hang ổ bị Quang Minh kỵ sĩ đuổi bắt và phá hủy. Hắc Tử Đồ tất nhiên cũng không phải dạng thiện nam tín nữ gì, phát động mấy lần phục kích và đặt bẫy. Hai bên nhất thời đều có thương vong, cử động của thần bí giáo hội tất nhiên không phải hành vi chính nghĩa chính đức gì, chẳng qua là xuất phát từ lợi ích của chính bản thân mà thôi. Nhưng mà trong thời gian ngắn, những huyết án này có thể gây ra tác dụng chấn nhiếp nhất định, xác thực cũng đào ra những tên ác đồ mượn danh nghĩa thần làm điều xấu. Nhất thời, những người của giáo hội Quang Minh đều vô cùng bất an, đặc biệt là đám người trong lòng có quỷ. Nhờ vào mối quan hệ với Bilia, Tu La thuận lợi trở thành thủ hộ giả của giáo chủ cấp 1-3 tầng thần linh phù điêu của giáo hội đã có thể thấy rõ toàn bộ tầng thứ nhất. Quả nhiên, khích ma, bạo ma kể cả một ít quái vật thân uyên Trần Duệ thấy trong ký ức thủy tinh tìm được ở Thiên Luân đều có ở đó. Tu La tất nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt này đi trộm tín ngưỡng, chỉ là chức vị trước mắt còn chưa cao. Dự tính muốn đạt tới tầng thứ đại chủ giáo mới có thể nhìn rõ càng nhiều điêu thượng và trộm được càng nhiều tín ngưỡng. So sánh với lượng tín ngưỡng khủng bố mà vô tận chiến binh OL mang lại, tín ngưỡng Tu La đi trộm đã không còn quan trọng nữa. Nhưng ý nghĩa việc Tu La trở thành thủ hộ giả không chỉ đơn giản dừng ở việc con muỗi có nhỏ vẫn là thịt như vậy. Giáo đồ của giáo hội thần bí tuy không nhiều như Quang Minh giáo hội nhưng từ những người Tu La từng tiếp xúc thì nó cũng không phải là số ít. Đấy là bên trong đó còn chưa bao gồm số tín đồ lừa gạt như ở Ngạc Mộng Chi Nguyên. Tín ngưỡng của những tín đồ này sẽ là một trong những yếu tố khôi phục năng lượng cho Thâm Uyên. Ăn cắp tín ngưỡng Thâm Uyên có thể kéo chậm nhịp bước khôi phục Thâm Uyên. Chỉ cần từng bước thâm nhập vào hạch tâm của giáo hội thần bí, nắm giữ tư liệu quan trọng của chúng, đến lúc đó Trần Duệ có thể tá trợ Quang Minh giáo hội nhổ cỏ tận gốc giáo hội này, giảm tỷ lệ Thâm Uyên hàng lâm đến mức nhỏ nhất. Thực ra, Trần Duệ thiết kế trò chơi vô tận chiến binh này, trong ý thức cũng có ý đề phòng chuyện chẳng. Góc truyện audio.com may xảy ra cho nên tập tính, thói quen chiến đấu và cường độ cùng độ khó của các quái vật đều mô phỏng y nguyên sinh vật Thâm Uyên. Chỉ cần trò chơi này được lưu truyền mãi thì cho dù là N năm sau tai nạn Thâm Uyên bạo phát, ma giới cũng có chút năng lực và kinh nghiệm ứng đối. Tính trọng yếu của Tu La tại thế giới mặt đất không cần nói cũng biết. Do Tu La không có kỹ năng tinh không chi môn cho nên mỗi lần bị Trần Duệ thu hồi thì nhất định phải mở không gian đưa về mặt đất. May là hiện tại trăm vạn kết tinh tín ngưỡng đã không còn là gì với Trần Duệ nữa. Hắn bây giờ không phải thể loại nghèo nàn giật gấu vá vai như hồi xưa nữa rồi. Sau khi dặn dò mọi người, Trần Duệ mở tinh không chi môn, nhẹ nhàng đi tới tinh điểm tại thành kim tinh ở thế giới mặt đất. Sau khi phân hóa ra Tu La, Trần Duệ không vội trở về ma giới. Tốt xấu gì cũng mất 200 vạn kết tinh tín ngưỡng, hắn không thể tay không mà về. Suy nghĩ một chút, Trần Duệ quyết định đi đảo Bạo Phong một chuyến. Tinh Hoàng Chi Độ thăng tới cấp 3, công của Thiên Luân là không thể phủ nhận. Tuy giờ đó đã trở thành phế khu, lần trước cũng đã bị vơ vét không ít đồ tốt, nhưng rốt cục thì nó cũng từng là thành thị cấp 4, khẳng định còn rất nhiều tài liệu có thể dùng cho Tinh Hoàng Chi Đô. Cách chương.